Cả chục tàu dầu của Việt Nam, trong đó có tàu của các công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, còn gọi là Petro Việt Nam hay PVN, bị phát hiện chở dầu từ Iran và Venezuela trong năm vừa qua, nhưng chưa bị Hoa Kỳ trừng phạt, theo tin từ công ty phân tích dữ liệu tình báo hàng hải Lloyd của Anh hôm 18 tháng 2. Trang Lloyd's List loan tin rằng 8 tàu chở dầu loại Aframax và 8 tàu cổ điển nhỏ hơn của Việt Nam được xác định là có tham gia vào các hoạt động trốn tránh và lừa đảo để làm xáo trộn nguồn gốc và điểm đến của hàng hóa vận chuyển là dầu thô. Theo dữ liệu của Lloyd's Intelligence, tàu PTV Aurora có số hiệu 9508938 và các tàu khác bị phát hiện bơm dầu từ Venezuela kể từ tháng 8/2020. Tương tự, các tàu chở dầu Aframax Ibus có số hiệu 9157765 và các tàu khác có tham gia hoặc chuyển tiếp dầu từ các tàu chở dầu thô của Iran trong 12 tháng qua. Tất cả các con tàu này đều có quốc tịch Việt Nam với các hình ảnh trong hệ thống nhận dạng tự động AIS có các khoảng gián đoạn không thể giải thích được khi tàu ở trong các khu vực trọng yếu trong khoảng thời gian cho phép đưa dầu ra khỏi Venezuela hay Iran, trang Lloyd's Intelligence viết. Công cụ tìm kiếm Marine Traffic và công cụ tìm kiếm trực tuyến của Cục Hàng hải Việt Nam cho biết các con tàu này thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí PV Trans trực thuộc Công ty Petro Việt Nam hay của các doanh nghiệp mà Petro Việt Nam có cổ phần. Trang Petro Việt Nam cho biết tàu dầu PTV Aurora được PV Trans tiếp nhận vào tháng 11/2019, có trọng tải 20.000 tấn, chuyên chở thuê hạn định cho khách hàng nước ngoài trên tuyến quốc tế. VOA đã liên lạc với Petro Việt Nam và PV Trans để tìm hiểu thêm về thông tin như công ty Lloyd loan báo nhưng chưa được phản hồi. Điểm đến cuối cùng của các con tàu Việt Nam chở dầu từ Iran hay Venezuela rất khó xác định, theo Lloyd. Nhưng Trung Quốc là nhà nhập khẩu dầu thô bị cấm vận lớn nhất và các con tàu của Việt Nam dường như tham gia vào mạng lưới phức hợp chuyển dầu từ tàu sang tàu ở ngoài khơi vùng biển giữa Malaysia, Indonesia hay quần đảo Fujairah. Theo Lloyd, các tàu chở dầu này của Việt Nam là một phần trong khoảng 130 tàu chở dầu được xác định là đã tham gia vào các hoạt động thương mại bị chế tài và chưa bị chính quyền Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen hay bị trừng phạt. Các nhà quan sát nhận định rằng, nếu thông tin của Lloyd's List Intelligence là đúng sự thật, thì việc vi phạm lệnh cấm vận của các tàu dầu Việt Nam là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói dưới VOA.
Thường thì những cái chuyện mà vi phạm như thế thì thường nó có cái phần lời tương đối là cao. Bởi vì những cái việc làm như thế là nó rất là rủi ro cao thì lợi nhuận cũng có thể rất là cao. Nhưng mà khi mà bị phát hiện thì lúc đấy có thể phải đối mặt với những cái sự trừng phạt quốc tế rất là khốc liệt. Cho nên là nếu mà cái việc đó là thật thì cái sự làm liều đó là rất nguy hiểm.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Quang Hữu Minh, một người quan tâm đến quan hệ đối ngoại của Việt Nam, phân tích.
Và vấn đề là Iran và Venezuela kéo dài như vậy, bây giờ họ rất cần dầu mỏ. Một khi mà Iran và Venezuela có biến động thì ảnh hưởng đến sức mạnh của Trung Quốc. Thì Việt Nam cần phải tiếp viện cho hai nước này, như quan hệ thân thiết của Việt Nam với Trung Quốc lâu nay đó. Cái việc bị Mỹ cấm vận, chắc chắn Mỹ sẽ cấm vận công ty dầu khí Việt Nam vì vi phạm lệnh cấm này. Nhưng tôi cho là phía Việt Nam đã biết trước cái việc bị cấm vận của mình, thì không sớm thì muộn thôi, thì chắc chắn Mỹ sẽ cấm vận công ty này.
Trước đó, vào tháng 12/2020, Hoa Kỳ trừng phạt công ty vận tải khí và hóa chất Việt Nam PCT và ông Võ Ngọc Phụng, giám đốc của công ty này, vì vi phạm lệnh cấm vận đối với Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng sau đó nói rằng Việt Nam lấy làm tiếc về việc trừng phạt này. Bà cho biết thêm rằng quan hệ giữa Việt Nam và Iran luôn công khai và minh bạch, hợp pháp. Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Cường ở Hải Phòng, một doanh nghiệp vận tải khác của Việt Nam, cũng bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ chế tài vì vi phạm lệnh cấm vận đối với Triều Tiên.
Việt Nam ghi nhận thêm 18 ca nhiễm COVID-19. Bộ Y tế Việt Nam hôm 18 tháng 2 thông báo ghi nhận thêm 18 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở Việt Nam lên 2.347 người. Tin cho hay tất cả các ca nhiễm mới này đều ở Hải Dương, nơi hiện nay được coi là điểm nóng về COVID-19 ở Việt Nam. Trong đợt bùng phát dịch mới nhất từ ngày 28 tháng 1 tới nay, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 755 ca nhiễm trong cộng đồng tại 13 tỉnh thành, nhất là tại Hải Dương. Từ hôm 16 tháng 2, theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hải Dương với khoảng 1,7 triệu dân đã tiến hành cách ly xã hội trên toàn tỉnh. Theo biện pháp này, chính quyền hạn chế giao thông đi lại qua tỉnh Hải Dương và chỉ các phương tiện phục vụ cho mục đích thiết yếu mới được vào. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói trong chuyến thăm tới Hải Dương hôm 18 tháng 2 rằng chính phủ sẽ tăng cường sự hỗ trợ về y tế đối với ngành y tế Hải Dương để nhanh chóng dập được dịch tại địa bàn này. Tính tới chiều 18 tháng 2, Việt Nam cho biết có tổng cộng 1.448 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Theo báo điện tử VnExpress, hiện có khoảng 145.000 người đang được giám sát và cách ly ở Việt Nam. Đây là những người tiếp xúc gần nhập cảnh từ vùng dịch. Hà Nội xét nghiệm tất cả người dân đến từ 12 vùng dịch. Chính quyền Hà Nội hôm 18 tháng 2 yêu cầu tất cả người dân tới từ Hải Dương, điểm nóng COVID-19 và 11 tỉnh thành nơi xuất hiện ổ dịch phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Theo Sở Y tế Hà Nội, quy định này áp dụng đối với tất cả người dân thủ đô trong khoảng thời gian từ ngày 18 tới 20 tháng 2. Tin cho hay trước đó hôm 15 tháng 2, Hà Nội chỉ yêu cầu người dân đến từ Hải Dương mới phải khai báo y tế tự cách ly tại nhà và chỉ trường hợp tới từ huyện Cẩm Giàng, nơi bùng phát dịch bệnh mạnh ở Hải Dương mới phải lấy mẫu xét nghiệm. VnExpress đưa tin rằng quyết định tăng cường biện pháp ngăn ngừa COVID-19 trên được đưa ra về tình hình dịch diễn biến phức tạp tại Hải Dương và lượng người đổ về Hà Nội sau Tết đang gia tăng. Báo điện tử này cho biết rằng hiện Hà Nội tiếp tục rà soát và xét nghiệm 100% người từ Hải Dương trở về. Theo Bộ Y tế Việt Nam, kể từ khi bùng phát đợt dịch mới nhất từ ngày 28 tháng 1 tới nay, các ca nhiễm trong cộng đồng đã được ghi nhận ở 13 tỉnh thành, trong đó nhiều nhất là ở Hải Dương. Tin cho hay thủ đô Hà Nội cũng là địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm trong đợt dịch này với 35 ca. Trong một diễn biến liên quan, theo trang tin VN Economy, tất cả người về Thành phố Hồ Chí Minh từ các huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ ngày 3 tháng 2 đến nay được yêu cầu cách ly tập trung và xét nghiệm COVID-19.
Hôm 18 tháng 2, Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế Việt Nam cho biết cơ quan này vừa đồng ý cho công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam nhập 204.000 liều vaccine COVID-19 để sử dụng cho nhu cầu khẩn cấp trong phòng chống dịch. Cổng thông tin của Bộ Y tế Việt Nam cho biết đây là vaccine COVID-19 đầu tiên được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Vaccine này được công ty SK Bioscience Hàn Quốc sản xuất do công ty dược AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford của Anh nghiên cứu phát triển. Trang này cho biết dự kiến vào ngày 28 tháng 2, lô vaccine đầu tiên này sẽ về đến Việt Nam. Bộ Y tế Việt Nam cho biết sẽ ưu tiên cho các đối tượng là cán bộ y tế liên quan trực tiếp đến công tác phòng chống dịch COVID-19, người già, những đối tượng có bệnh nền nguy cơ cao và một số đối tượng ưu tiên khác như cán bộ ngoại giao. Trước đó, Bộ này cũng loan tin rằng Việt Nam sẽ nhận khoảng 4,88 triệu liều vaccine miễn phí, trong số 8 triệu liều theo chương trình COVAX, một sáng kiến chia sẻ vaccine toàn cầu mà Việt Nam tham gia. Việt Nam cho biết cũng đang phát triển vaccine COVID-19 của riêng mình. Vaccine có tên NanoCOVAX do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nacogen phối hợp với Học viện Quân y thuộc Bộ Quốc phòng nghiên cứu sản xuất theo đơn đặt hàng của Bộ Y tế Việt Nam. Giới chức Y tế Việt Nam cho biết NanoCOVAX dự kiến có hiệu quả 90% và sẽ đưa vào sử dụng vào đầu năm 2022.